Và hôm nay quý vị tu hành ra sao? Thì hy vọng mình hết cái chuyện lộn xộn thì mình có thể chú tâm vào tu hành trong mấy ngày cuối cùng này. Thầy đang đọc mấy cái lời dạy của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Có một chuyện mà thầy thắc mắc. Có một cái vị tu sĩ, một cái người cư sĩ mà rất thích cái tu hành đời đặng ngài Bồ Đề Đạt Ma đó. Hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma về cái tổ là gì. Có một cái tại sao có người là tổ, người không phải là tổ. Thằng cái vị người cư sĩ người hỏi câu ông hỏi rằng là muốn thành tổ thì cần làm cái gì? Điều kiện là thành tổ là ra sao? Nếu sáng rõ Phật là tâm mà và cái nói và làm cho phù hợp như vậy thì cái đó là tổ. Sáng rõ tâm là Phật, Phật là tâm nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị đã giác ngộ thấy được cái kiến tánh rồi và đã thấy được là cái bản cái Phật tính của mình rồi. Ok, gọi là sáng rõ Phật là tâm. Là cái vị sẽ hiểu rằng lúc đó cái vị sẽ hiểu rằng là cái tâm mà cái vị đang dùng đây để mà nói chuyện với người khác, để nấu ăn, để mà lái xe, để mà đọc sách, đó là cái tâm của Phật. Quý vị có tin được như vậy không? Cái tâm mà cái vị đang xài giờ, đang suy nghĩ, đang nhìn thầy đó là cái là Phật đó. Cái tâm đang suy nghĩ đó, đang đắn đo là Phật đó. Nghĩa là sao, Hiền Trì?
Cái tâm nhận biết của mình đó, chính là Phật, nhưng mà
mình nhận biết cái mà mình đang làm.
Nhận biết mình đang làm. Ngài tổ, có người tới hỏi, bạch tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ là gì, làm sao thành tổ? Thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng á, thầy nhắc lại, thầy mới bắt đầu thôi. Sáng rõ Phật là tâm. Okay. Và cái lời nói và hành động của mình nó phù hợp với cái sự hiểu biết đó thì gọi là tổ. Thì hỏi cái đó nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Cái kinh Lăng Thủ Lăng Nghiêm nói rằng cái tâm mà điên rồ đó mà nó bị tiêu diệt thì cái tiêu diệt đó là Bồ Đề. Bạn có ý kiến gì khác không? Phật là tâm. Đây là một cái vị tổ sư về thiền tông. Thiền tông là dạy quý vị cái phương pháp để mà kiến tánh thành Phật. Kiến tánh thành Phật. Thì quý vị thấy cái lời dạy tổ sư thâm sâu dễ sợ. Trừ phi quý vị mà thiệt sự mà hiểu cái ý tổ sư, khó mà mò được tại sao người ta nói như vậy. Cũng như nói là Phật là tâm. Quý vị nghe có hiểu không? Nếu như Phật đã, ngay quý vị đã có sẵn rồi đó, tại sao quý vị đi tìm với nơi chỗ bên ngoài? Tại sao đi tìm cái chỗ khí không? Tại sao đi tìm cái chỗ tài chi? Tại sao đi tìm cái chỗ nơi chỗ yoga? Đó là tìm trật chỗ thôi. Cái vị tổ sư là một cái người mà hiểu được Phật là tâm. Vì thế nên cái lời nói và cái hành động nó phản ảnh cái đó. Thành cái người tổ sư là chỉ dạy cái vị cái phương pháp để mình nhìn cái tâm mình thôi, không phải nhìn những cái khác hết đó, để mình thành Phật. Tại mình thể kiếm cho nào khác hết. Thấy không? Một cái câu đó nó mô tả được cái việc làm của vị tổ của cái thiền tông dễ sợ. Quý vị thấy mình ra kia quý vị học thiền, thầy này thầy nọ dạy tùm lum tà la niệm Phật thiền nó cũng là giống. Thấy chưa? Thành ra người ta cứ nói là người ta dạy, mấy thầy dạy lại không biết lần nào đúng, biết chân thật hay sao. Thấy mình bởi mình về trở về lại không phải tại vì tổ là dạy cái gì, cái điều dạy người tổ là cái gì, cái đó là lời dạy chân chính mình phải đi theo mà tu. Nó hay dễ sợ luôn. Cái gì mà thầy chân chính như vị tổ sư của Tịnh Thiền Tông là sẽ dạy cái gì như vậy chừng đó thôi, chỉ nhìn vào cái tâm mình thôi là mình sẽ thành Phật. Cái nhìn hoài tự động mình sẽ thành Phật. Dễ sợ không? Ông đang nói có nhiều người tới chùa, ông để ý tới chùa là lạy Phật, lễ Phật, cúng hương là để mà cầu phước. Thầy nói không phải, ông nói như vậy là hơi sai. Người ta tới chùa, mục tiêu ta không phải để thành Phật, mà ta muốn cầu phước. Không có gì, không có người sai lầm hết. Còn cái này mình đang nói về cái chuyện mà Thiền Tông mình muốn kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Thì mình phải có cái phương pháp, mình bàn về cái phương pháp để mà thành Phật, để mà giác ngộ. Thì phương pháp mình tu là cần cái phương pháp nào? Thầy cho cái ví dụ này nha. Ba ngày vừa rồi thầy quyết định là dạy, 3-4 ngày trước thầy quyết định dạy là thiền lại. Thầy dạy sao? Thầy dạy quý vị cái phương pháp để ra ngoài để mà lại Phật. Thầy quý vị thấy cái phương pháp đó vẫn là dùng cái tâm, phải nhìn tới cái tâm, dùng cái tâm mình để mà lại. Nhìn cái tâm, thấy cái tâm mình nó hoạt động ra sao, mình thấy được cái tâm nó hoạt động ra sao, mình sẽ thành Phật. Đó là thiền. Thầy nói với cái đồ đó, sáng rõ tâm là Phật, và lời nói, hành động nó phù hợp với cái hiểu biết như vậy. Đó là cái lời dạy của Tổ sư. Tổ sư chỉ dạy chừng đó thôi. Ok. Thì có chỗ nào nó nói cái việc phải ngồi tọa thiền, có ngàn chỗ nào nói cái việc phải cần đi lại lễ Phật, có nào nói là cái việc phải cần niệm Phật, có nào nói là cái nói là mình phần cúng hương. Thầy muốn ngay cái gì làm cuộc sống thường ngày của mình, cái vị đang quán cái tâm mình là mình được thiền. Dễ sợ không? Thành bởi cái Thiền Tông nó nói là đi chợ cũng là thiền, đi nấu ăn cũng là thiền. Thấy không? Hiểu chưa? Con không cần phải tiến bộ, con không cần phải cầu, con phải tiến bộ, con không cần con phải được này được nọ. Cái đó không phải là cái Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Mình ngồi đó, mình không cần phải sợ nó đau, mình cũng không cần là muốn ôm vào cái sướng, mình không cần cầu là tiến bộ. Mình chỉ nhìn cái tâm mình thôi, cứ nhìn cái tâm mình đang làm gì thôi, từ từ mình sẽ hiểu. Dễ sợ không? Tổ sư dạy hay không thể tưởng được. Một câu thôi là mấy ngàn năm, không hơn cái câu đó được. Cái vì nghe câu này có hiểu không? Ông nói là bây giờ tôi mới nghe, tôi thích quá, tôi sung sướng. Tại sao? Tại tôi bây giờ tôi mới thấy rồi, cuộc đời tôi mới nghe, tôi thấy là Phật á, chỉ là cái tâm của tôi, có nghĩa là cái gì mà tốt đẹp nhất của tôi là tôi có sẵn đó rồi. Tôi mới có quyền phát triển thôi, không ai làm được hết. Tôi phải tự làm đấy. Khi những cái bên Tịnh Độ Tông họ cứ chủ trương là qua bên Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở với Phật A Di Đà Phật, tôi Phật A Di Đà Phật, qua đó quý vị cũng phải làm như vậy thôi, cũng phải thanh tịnh cái tâm mình, lọc cái tâm mình qua bỏ những cái u mê, những cái tham sân si mới thành Phật được. Thành nên lý do mà ngày nay mình phiền não, ngày nay mình bất hạnh, mình khó chịu khổ sở là tại vì mình chọn ở chung với những cái bất tịnh trong cái tâm của mình chưa bỏ nó. Thầy nói cách khác, cách giảng gì hơn? Giờ cái vị đang nhìn cái tâm mình, cái phám cái tâm mình đang bị phiền não, thì làm cái gì? Thì phải nhìn tới cái phiền não. Mình tại sao mình phiền não? Mình phiền não tại mình có một cái chấp trước nó khiến mình phiền não. Thì cái vị chỉ cần chặt cái chấp trước đó, bỏ chấp trước đó, thì phiền não sẽ biến mất, không còn phiền não nữa. Nó giảng gì như vậy? Câu hỏi là bây giờ nếu như cái phiền não tôi tại vì cha tôi, mẹ tôi đang bị bệnh hoạn mà đang đau đớn bệnh hoạn, thì làm sao tôi bỏ nó bây giờ? Cô đừng có hỏi rất khôn. Hỏi như vậy thì nó có khen, cô thầy khen là phải, cô đang làm cái điều động đúng. Cô nhìn cái tâm cô nè, cô công nhận mình đang bị phiền não. cái người phàm phu, người thông thường, người ta nhìn thấy cái khổ sở mình, ta khó chịu, ta không dám nhìn. Cô nói cô dám nhìn, mới thấy là một bước nữa, thấy là mình đang phiền não tại vì mình đang khổ não về cái sự sức khỏe sa sút của cha mình. Thì làm sao giải quyết? Sao cái thiền tông nó giải quyết cái đó bây giờ? Nó phải lý thuyết không? Mình nói là nó ngon, nó dễ dàng như vậy. Cuối cùng người Phật tử tới hỏi mình, học trò tới hỏi mình, thầy ơi con có cái chấp trước này, nhưng sao con bỏ chấp trước bây giờ thầy? Hôm nay có nghe không? Là phải nhắc lại từ đầu chứ cuối. Thầy đứng thời giảng, giảng của thầy đỡ tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, không chịu nghe, bị bắt là nhắc lại. Con nhắc cho bạn nghe đi. Thành cái vì thế không? Nói thì nó thì dễ lắm, nghe ngọt lắm, nghe ngon là nó. Nhưng đều khi người ta hỏi, cái thực sự cái người hiểu, người thầy hiểu là khi mà người ta học trò nó hỏi, làm sao trả lời đó. Mình thực sự nói là người ta hiểu thiền hay chưa hiểu thiền. Cứ nói là, nhưng Bồ Đề Đạt Ma nói là cái Phật đó là tâm. Có nghĩa là quý vị muốn thành Phật phải nhìn cái tâm mình, đừng có nhìn vào nào khác đó. Đừng có nhìn tài chi, đừng có nhìn khí công, đừng có nhìn gì khác, đừng nhìn yoga. Ok, đừng nhìn Tây Phương Cực Lạc. Mà phải nhìn vào cái tâm của mình. Lúc niệm Phật cũng phải nhìn vào cái tâm mình. Lúc ngoài cái tâm mình, lúc mình niệm Phật cũng phải nhìn cái tâm mình nữa. Thì từ từ sẽ thấy, khi mình nhìn cái tâm đó thì mình sẽ thấy là mình cứ nhìn tâm hoài, từ từ mình sẽ thành Phật. Dễ sợ nhé, lời dạy tôi xưa rõ ràng như vậy. Cứ việc không cần nhìn làm gì khác đó, chỉ nhìn tâm thôi. Lúc đi lại, đi tam bộ nhất bái vậy, là bước còn bước là nhìn cái tâm mình, xong rồi bắt đầu chú ý là mình lại xuống, dùng cái tâm mình để mình lại, mình đang chú ý tới cái tâm mình đang làm, mình dùng cái tâm điều khiển. Có đó mình nhìn cái tâm, tất cả những hành động trong thiền tông mình đều nhìn cái tâm, cái đó là chánh pháp. Không được nhìn khí công, không được nhìn voi, đừng lòng lầm hưu lầm vượng. Ok, cái đó nó không có lợi gì hết, cái đó không phải là thiền, không phải là tu. Hiểu chưa? Tất cả mình cứ nhìn, bất cứ hành động đều phải nhìn thấy cái tâm mình. Okay. Thì cái tất cả những phương pháp của thiền tông mình đó, là nó chung quy nó phải trở về cái bất cứ mình làm, mình phải nhìn cái tâm mình đang làm cái gì. Thì cái tâm mình đó, mà Phật là tâm có nghĩa là sao? Là cái tâm mình là cái tâm rất là tốt đẹp, rất là thanh tịnh. Phật là thanh tịnh, là tốt đẹp. Mà cái tâm mình đang bị phiền não, đang bị khổ sở, tại vì cái tâm mình nó còn có nhiều cái ô uế, còn có nhiều cái bẩn thỉu. Thì lúc mình bị phiền não như vậy, mình nhìn được cái chấp trước mình là gì khiến mình phiền não, mình chặt cái chấp trước đó, phiền não sẽ biến mất ngay lập tức. Bởi vì mình mới nhìn cái tâm, mình nhìn cái tâm này, nhìn thấy cái phiền não của mình, để nhìn thấy cái chấp trước của mình, mà chặt cái chấp trước để cái tâm nó thanh tịnh. Hiểu chưa? Đó là phương pháp tu. Tất cả cái thiền tông chỉ chừng đó thôi. Tất cả những phương pháp tu thiền tông nó không ngoài cái đó. Mà nếu thầy nói xa, này thầy nói xa cái trong bên cái nhóm tu niệm Phật cho nghe luôn nữa. Họ nói bây giờ họ cái đó họ muốn học thiền, thiệt ra họ cái cách niệm Phật họ là một cách nhìn tâm, mà họ chưa hiểu thôi. Người ta tạm thời là kéo họ về bên Tây Phương Cực Lạc để cho giúp cho họ được Phật Gia Di Đà sau đó chính thức dạy đó, các con phải nhìn tâm. Chỉ chừng đó thôi. Cái A Di Đà Phật là cái tâm mình đang niệm A Di Đà Phật. Đúng ngoài cái thiền đó. Tôi không hiểu thôi. Hiểu chưa? Lúc mà nói là niệm hồng danh Phật A Di Đà Phật là đang thiền. Hiểu sợ không? Nó không hiểu, với nó thân thăng là không, tôi không thiền đâu. Quý vị đang thiền mà không biết thôi. Rồi nói ngon là vậy thôi, người ta có nghe hỏi. Bây giờ thầy nói tôi là muốn thanh tịnh, muốn sung sướng, hạnh phúc, an lạc thì mình nhìn cái tâm Phật, Phật tâm của mình. Nhìn Phật tâm mình thấy mình có phiền não, mình phải nhìn cái chấp trước nào nó tạo cái phiền não đó. Ok, chặt chấp trước hết phiền não, tâm thành tâm Phật. Ok, thì bạn ta hỏi ngay, giơ tay hỏi ngay, nói ngon lành, nghe trông rất là sâu xa, rất là hoàn hảo. Xin lỗi thầy á, tôi đang bị phiền não với sợ, tôi khổ sở với sợ, tại vì tôi đang lo về cái sức khỏe của cha tôi. Cha tôi còn này, sức khỏe nó còn yếu. Tôi không biết làm sao mà bớt cái chặt bớt cái chấp trước này bây giờ. Làm sao bây giờ? Thầy mới nói, cái người thầy mà tu mà hiểu thiền rồi thì mới có trả lời được. Còn cái người mà đọc sách thôi là cứ chạy, co giò mà chạy thôi, né rồi, không trả lời được. Trả lời sao? Gần trúng. Dạ. Không có phiền não, có buồn quá, lo. Cha bệnh bây giờ mình lo, thương cha này cũng lo sao nữa. Thì cô được có phiền não. Sao bây giờ? Mọi người mỗi khác. Cách nào bây giờ? Nhất quý vị đang nói là giống nhau hết, là cái bình hoàng là cái nghiệp báo. Thì mình phải công nhận cái đó nghiệp báo thì mình phải chịu thôi. Thành ra ai cũng vậy, trước khi mình lớn tuổi, ngày nào đó mình sẽ bệnh, mình ngày đó mình sẽ yếu, mình sẽ cần phải ngồi xe lăn hoặc là cái chân tay nó vẹo, nhức mỏi này, cái đó là cái nghiệp báo của mình, trước sau mình phải chấp nhận. Người nào cũng qua cái giai đoạn tương tự như vậy. Mình trước hết mình phải hiểu cái sự kiện đó là sao ấy đó. Ta phải hiểu là cái ông cụ mà ông bình hoàng như vậy là ông đang trả cái nghiệp. Ai phải trả cái nợ hết. Mình hiện bây giờ mình chọn mình trả cái nghiệp mình trước bằng cách mình ngồi trước, mình xếp bằng mình đau cái chân trước. Mình làm như vậy, mình tránh cái trong tương lai mình bị cái bệnh. Thì nhớ không? Và mấy tuần thầy cứ nói chuyện luôn, nó tới hoài, nhắc luôn nhắc tới hoài. Là mình ngồi thiền như vậy là mình đang chữa bệnh. Rõ ràng không? Mình trả nợ mình. Thì mình lành bệnh được chứ. Thằng con ngồi con chân con đau như vậy là cái chân nó đau nó sẽ chữa vì cái bệnh khác. Từ từ nó chữa đủ thứ hết. Cái đó là mình trả cái nghiệp mình trước. Cái chuyện rất là tốt. Thành ra mình phiền não nó có lợi gì cho ông không? Không có lợi gì hết á. Người ta đi, ông phải đi qua cái giai đoạn khổ sở như vậy, tại ông phải trả cái nghiệp ông. Ai phải trả cái nghiệp hết á, ông khách không thể nào né được. Thì mình có phiền não là không phiền não, nó không giải giúp gì được gì hết á. Cái chấp trước nó có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là mình thấy người ta đau khổ, người thân yêu mình đau khổ, mình khó chịu. Thì cái đầu tiên mình phải chấp nhận là người ta phải cái đau khổ đó là cái chuyện cái nghiệp báo người ta, mình phải chịu thôi. Ok, ai phải chịu. Cái khía cạnh thứ nhì là mình thấy khổ sở như vậy, mình muốn giúp. cái chấp trước mình thực sự mình muốn giúp người ta, mình cần làm cái gì để giúp người ta. Cái thực tế cái vấn đề thứ nhất là vấn đề mà người ta cô này phải giải quyết là cô muốn giúp ông cha, thì muốn giúp như cái tâm muốn giúp như vậy là phải hết sức mà giúp ông cha mình. Khi người hết sức rồi mình mới thỏa mãn được, mình mới hết cái chấp trước đó được, đúng không? Mình chưa hết tận lực mình thế nào mình nói là tôi đã gạt cái chấp trước là được, tại mình chưa tận lực sao mà bỏ được cái mong muốn mình được. Mình hết sức của mình chứ, đúng không? Đồng ý không? Một khi mình tận lực rồi, mình có thể nói mình hết sức mình rồi, mình tiếp tục phiền não chả có lời với ai hết, mình ngừng được. Mình thấy không? Cô đang hỏi câu hỏi tương tự như vậy, mấy tuần trước thầy làm lơ thầy cũng trả lời. Thành cô vẫn phiền não như thế, tại sao? Tại mình muốn cái người mà nó quan trọng, cái chuyện quan trọng như vậy mình phải tận lực hết sức của mình đó, lại hết sức rồi mình mới xả được chứ, không hết sức xả được dở ngoài. Cha mẹ mình khổ sở cực khổ mà chưa hết sức mà sao mình xả được, đúng không? Cho nên cái chuyện này là cái biểu hiện đó nó rất rất là rõ ràng trong bên Phật giáo mình đó. Cái phương khía cạnh đầu tiên hết là phương diện đầu tiên hết là quý vị, cái người này ông cụ ông phải trả cái nghiệp, phải trả cái nợ. Okay. Thì trả cái nợ, trả nợ bằng cách khổ sở, nó đau đớn, mình chịu đựng cái khổ sở mà mình trả nợ. Hoặc cái gì quý vị, tự tạo cái công đức ra. Thành cái việc làm công đức, mình tự mình cư cư, tự mình đi làm công đức, đi chùa nhà, đi quét nhà, đi rửa chén. Đi giúp đỡ tí trong chùa, làm công quả trong chùa, tạo công đức như vậy, rồi hướng cho họ thì họ được. Thầy đối với thầy, thầy có cái bổn phận của thầy ấy, khi nghe câu chuyện này thầy phải nhắc cho quý vị biết, khi mà cha mẹ mình cái trường hợp mà cha mẹ mình lớn tuổi rồi bệnh hoạn như vậy, khổ sở như vậy, thì cái đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng là mình phải sửa soạn cuộc đời sau cho nó cực kỳ quan trọng. Chuyện nó quan trọng, chuyện quan trọng là như vậy này. Quý vị không thể nào bị cái tình cảm nó làm cho cái trí huệ mà nó tối tăm, óc mình nó tối tăm. Phải nhớ có cái chuyện luân hồi, chuyện luân hồi có nghĩa là sao? Là mình phải giúp họ chuẩn bị cho cuộc đời sau. Ok, tại sao như tại sao nó quan trọng? Tại vì họ không biết. Cái người thân, cái người thân yêu quý vị, ta cũng đâu có biết cái chuyện đời sau đâu, đâu biết cái chuyện vãng sanh đâu. Mà quý vị biết được, cái đó mới là đại sự. Đúng không? Mình lo này còn có 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa thôi là mình hết rồi. Họ không sống hơn được đâu, lâu đâu, không có hơn nổi như vậy đâu. Còn nếu mình lo cái vãng sanh họ sau này á, lo cái hậu sự sau này, cái đời sau này của họ, nó ảnh hưởng lâu dài của cái đại sự nó lớn hơn nhiều, cái đó mới thực sự giúp, đúng không? Quý vị hiểu không? Mình là người hiểu đạo, mình biết đạo, họ đâu có biết đâu. Mình biết là khi mà chết, sau cái chết này mình có cái hậu sự, mình phải lo cho cái đời sau, không lo là nguy hiểm lắm, hiểu chưa? Cái đó mới là chuyện đại sự, cái đó mới là cái trí huệ người hiểu biết. Okay, thầy nói, rồi nói sơ sơ về cái luân hồi. Cái luân hồi là cái mình dễ sợ nhất đó, là mình sợ đọa vào cái tam ác đồ đó, tam ác thú đó, làm trước sanh, làm quỷ, làm vào địa ngục, nó khổ dễ sợ lắm. Vì cái vị tưởng cái chân nó đau, cái lưng nó đau là khổ, nó không nhầm nhé, không nhầm nhé đó. Nó khổ, nó đau đớn, không thể tưởng được. Cái biển thế nào tưởng tượng, nó sợ, nó khổ sợ chừng nào. Thành Phật giáo mình, Phật rất là từ bi, dạy cái việc là né bạn. Chứ hàng những cái việc bên công giáo ta không biết, ta chỉ nói sơ sơ về cái khổ, cái địa ngục thôi. Họ không nói về cái hàng như cái khổ sợ về cái đường ác thú như là con súc sanh hay là ngạ quỷ. Cái ngạ quỷ, cái việc làm ngạ quỷ là mỗi ngày đói khát, nó thống
không thể tưởng được. Mà đói khát mỗi ngày vậy cả triệu, cả tỷ năm á, nó khổ không thể tưởng được.
Thành thứ nhất, mình cái chuyện tương lai, mình né là mình né bị đọa. Đó là việc đầu tiên. Về cái phần khác là nếu cái gì mà tốt nhất, cái gì về cái tình độ, không có chỗ nào tốt hơn. Tất cả quả trời này sẽ so sánh. Thành ra, cái người thân yêu mình, người thân yêu mình, cái mình có thể chuyện quan trọng những cuộc đời của mình ngay bây giờ, với họ bây giờ đó, hay là mình giúp họ tới cõi tình độ. Cái đó không có gì quý hơn nữa. Không có gì quý hơn nữa đâu quý vị ơi. Không có gì quý hơn thế đâu. Thành cái pháp tình độ rất là tuyệt vời. Là mình tu thiền á, mình tự giúp mình được. Mình còn tạo công đức, mình tu hành, mình tánh gần cái gần thành Phật, sớm thành Phật hơn. Còn bên họ, họ không có tin cái chuyện đó, họ không có cái cơ hội, họ không đủ cái phước báu để làm những cái chuyện đó. Thành cái pháp môn tình độ, cái pháp môn nó tuyệt vời, nó giúp quý vị cho họ cơ hội để nó về quả tình độ mà họ không thể nào có được. Cái đó là một cái bố thí mà thầy nghĩ không có gì lớn lao, không có gì quý báu hơn đấy. Không có gì thiệt sự, không có gì. Ok, yeah. Tùy cái người làm cái pháp đó. Tùy cái người làm cái pháp. Cái lời đúng à, tại vì bên Phật giáo mình có cái thời gian 49 ngày, nó rõ ràng trong kinh Phật dạy rõ ràng đó. 49 ngày nó có những cái biến chuyển nó xảy ra khiến người ta sợ sệt, phát lòng tin. Ừ.
Trục luộc.
Thành ra cái người Phật giáo mình đó là một cái đạo rất là từ bi, mình hiểu cái chuyện đó. Thành ra cái chuyện muôn chiến này, cái pháp muôn chiến này của các chùa làm nó rất là giúp đỡ cho chúng sinh. Thành ra cái đó là cái chuyện rất là tốt. Anh thầy nói như cái chuyện cả gia đình thương bà, quây quần sum họp với bà, là vui làm được vui vẻ, nhờ cho vui vẻ trong cuộc sống, thì khi chết làm gì? Đó. Không chịu đi sửa soạn cho bà cái kiếp sau của bà, không có chọn chùa đàng hoàng, đúng không? Thằng cái đó cái sai lầm người ta không hiểu. Thầy nói cái gì nghe? Cái gì không hiểu rõ, nói rõ cái tiếng Anh và cái gì tiếng Việt nghe biết có hiểu không á, là cái ông vương đó, ông quan đó, là cái người ông biết hết tất cả những cái chùa. Khi mà gia đình họ tới cái gì, tới cái chùa mà nó nhờ thầy nhờ cô làm cái 49 ngày cho cha con, cho mẹ con đó, thì ông Diêm Vương biết cái chùa đó trong 49 ngày làm không nổi đâu. Cho ngược lại, trong 49 ngày đó mà ông họ tới cái chùa mà giỏi đó, ông Diêm Vương biết cái này là làm được. Ông Diêm Vương biết, ta không biết hết mình hết mà. Mình không biết ông, cho ông biết hết. Tại sao tất cả nhiều chùa mà làm công đức ông phải gửi tới cho ông á, ông chấp nhận mới được. Hiểu chưa? Đâu phải lần đầu tiên đâu. Hiểu không? Rồi sau khi ông thầy chết rồi đi làm đội, làm thầy khác là cũng Diêm Vương, kiếm trước ông này, ông thầy này nè. Biết hết. Ông Diêm Vương cái gì ông biết hết á. Thì ông tới cái chùa đó, tự nhiên nó cái chùa này á làm được đó, thì bây giờ ngày cái tuần thứ ba này cái vị đủ cái phước mà lên quả trời rồi. Đại Dương nói nè, khoan đi nghe chưa, nghe tôi không, nghe lời tôi không, đợi thêm vài tuần nữa đủ phước mà đi Tây Phương Cực Lạc, để tôi ký cái giấy cho đi Tây Phương Cực Lạc. Hiểu chưa? Ông Như Vương không làm như vậy, họ bỏ đi quả trời mình cũng chịu thôi. Nó quan trọng như vậy đó. Thầy nói cái bà ngoại, bà nội của cô này mới chết bên Đài Loan 2 ngày vừa rồi. Thì thầy hỏi cái bình hoàng nó không, mấy tuổi, 102 tuổi, đang nhờ cái chùa Đài Loan làm 49 ngày. Thì thầy nói hiện bây giờ bà đang được sửa soạn để trở về lại làm người. Thì với cái chùa giúp đỡ thì họ chắc có thể được lên sinh lên cõi trời. Hiện bây giờ bên Đài Loan có chùa nào làm được, không có chùa nào gửi họ đi Tây Phương Cực Lạc được, không có chùa nào có thể biết nha. Được chứ, mình làm được chứ, nhưng đều mình đâu dám nói, mình nói như vậy. Bởi cái thiền tông mình vẫn dở vì vậy đó. Tại vì thiền tông thầy muốn giúp quý vị là thầy bắt quý vị phải xếp bằng, không xếp bằng thầy chịu, thầy không làm gì được hết. Phải nhìn cái tâm, mà quý vị cũng chỉ nhìn tâm thầy cũng chịu thôi. Thầy muốn, quý vị muốn nhìn TV thì thầy cũng chịu, thầy muốn qua cà lương, qua hát bộ thầy cũng chịu thôi. Ok. Còn cái trình độ là quý vị không thích thầy cũng giúp được như thường. Cái trình độ nó dễ sờ lắm. Cái thiền tông cứ kẹt cho đó, nếu quý vị mà nói mà tôi không tin nữa. Thành ra quý vị nghe rõ ràng không? Mặc dù bây giờ thầy hiểu được cái pháp đó rồi, hiểu cái pháp tịnh độ rồi, mình thấy cái hiểu pháp tịnh độ, thầy nói là mình phải dạy Phật tử, tất cả Phật tử phát cái lòng tin là mình phải trả hiếu cha mẹ mình bằng cách nào? Bằng cách giúp họ tạo cái phước báo để cho họ có thể tới được Tây phương Cực Lạc. Cái đó là cái bổn phận của mình thôi. Họ tin không quan trọng, mình chỉ cần tạo phước cho họ thôi, rồi để Diêm Vương lo cái chuyện đó với họ, tương đương với họ, mình cũng cần biết. Hiểu chưa? Mình hiểu đạo, mình làm như vậy là xong, mình xong, mình tròn cái phần của mình rồi. Yeah. Phản sanh vẫn được, bởi cái pháp vạn tinh nó dễ sợ nhưng mà nó tuyệt vời không được. Anh thắc mắc gì khác không? Nói thắc mắc gì không? Sao? Chỉnh chế. Tốn với anh như thế. Từ Tha Làng tới. Có phiền não khác. Có loại phiền não khác. Vì khá rồi hả? Hình như nhà đó thịnh dược sư mà. Nhà đó thịnh dược sư mà. Khôn lắm. Khôn như thế. Khôn như thế. Cả gia đình luôn. Rồi xong bây giờ còn làm luôn cho vãng sanh cả gia đình luôn nữa. Rồi nó khôn lắm, tụi nó khôn. Mm-hmm. Đừng nói tên được, đừng nói tên. Điền à, điền mọi tiền đừng có nói, đừng có nói ông chồng là cản rồi lên đây. Cái gì không biết á, thầy nói cái gì nghe, cái pháp dược sư dễ sợ lắm, pháp dược sư phát hiện sanh cái chùa nó quý dễ sợ lắm. Cái pháp dược sư nó giải từ từ, từ cái giải từ từ nó xong hết rồi. À, cái vãng sanh cũng vậy, nó giải từ từ, cái vị sẽ đi vãng sanh hết rồi. Nó quý dễ sợ lắm, thành mình cứ tên tà, các con thấy, thầy cứ tà, tin thầy cũng cần biết nữa. Cái vị đâu có làm ơn cho thầy khi mà thỉnh bài gì đâu, xin lỗi á. Bởi vì không hưởng ráng chịu thôi, mình cần biết. Không có đâu, không chịu đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Mấy cái người thầy kể chuyện, mấy cái người mà ông nào cũng kể đó, nói là ông nói chuyện ông thân an chiều nắng, nói tại sao người ta bây giờ cái vị lo bỏ 10.000 15.000 ra mua cái mộ đất để mà khi mình có đất mình chôn, mình chết mình chôn, có chỗ mình chôn, có cái mộ, có cái bia. Lúc đó mà thầy cách đây là cả 2 năm 3 năm trước thầy nói rồi, nhất nhị mặt nói là con ơi, con phải lo thỉnh ba vị vãng sanh để mà tạo cái phước đức, để mà tạo phước để mà đi vãng sanh đi, tại sao đợi làm cái gì. Tạo phước như vậy, bài vị như vậy, thầy nói con cũng làm lơ mà. Thì cái hoa sen bắt đầu nó nở nở bên kia, cái mùa ngày nó to ra, thì cái đó là đất của con đó, cái đó là nhà lầu của con đó. Sau này qua đó có chỗ ở ngay lập tức, sang trọng ngay lập tức. Cái đó không chịu làm, ok, mà lo làm chuyện đâu, không lo đi lo đi mua đất, lo đi mua chùa, lo đi lo gì đâu không mà. Nếu nó trễ quá rồi, nếu nó thầy không còn ở đây đâu, thầy nói trước mà bây giờ nó nhỏ này nó quay mặt đi rồi vậy hả thầy, vì ngày nay mình nấu gì hả? tụi bay sao nó khờ không thể tưởng được á, cái chương đại sự lớn nhất á, thầy nói các con nghe một lần cuối cùng. Thầy nói, thầy nhớ mấy năm trước thầy nói cái vị rồi, thầy nói hỏi cái vị, nhưng nó cái vị cũng tin, thầy nói cái vị nói nhớ không, thầy nói này các con phải tin lời thầy á. Thì non là con tin lên thầy á, là con thì thầy, thầy nói con tin nhục thầy, tội nghiệp với thầy. Là cái pháp vãng sanh là cái pháp mà thầy có quý nhất, thầy không có gì quý hơn cái pháp vãng sanh nữa. Không phải là xá lợi, không phải là thiền. À, mà con lên lo thỉnh để thầy lo cái chuyện hầu sự với con, để thầy tạo, thầy còn 21 năm nữa thôi, thầy ấy, cứ một ngày mà thầy đi rồi là đừng có mong nữa, đừng có mong nữa. Tại cái phước đó là thầy chỉ làm 21 năm nữa thôi, thầy nói rõ ràng lắm, thầy chỉ làm 21 năm nữa thôi, cái chuyện đó thầy sẵn sàng làm 21 năm nữa thôi là xong rồi, sau đó thầy không biết chuyện gì xảy ra. Ok, thành một ngày mà có con mà trễ một cái là một bớt một ngày không có phước báo thầy đang tạo cho con, không có gì quý hơn được, thầy thành thật thầy nói vậy. Ok, mà càng ngày mà thầy càng nổi tiếng mà càng nhiều người tới là cái nó càng ngày nó càng khó mà đụng nữa nha. Thầy không có thì giờ, mình đâu có sức đâu, mình đâu có sức bao nhiêu đâu, mình xài hết là mình hết xăng là mình làm gì bây giờ. Ok, thành càng ngày thầy càng khó, đừng có tưởng dễ. Ok, mà thầy nói là cái việc đi thầy đấy con, con đi thầy, con đi thầy nha. Ok, ngày nay mình chắc mình phải nấu bún bò ăn cho nó ngon miệng. nghĩ đi, xong rồi 10 phút sau là mình ngồi cái khóa cuối cùng. Okay.